toàn thể đại chúng. Hôm nay đúng cái ngày hẹn sinh hoạt của chúng ta về cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là nhằm ngày 31 tháng 8 năm 2014. Trước khi vào chánh đề, hôm nay tôi xin được phép nói ngoài cái lề của cái việc mà triển khai trong kinh, cho tôi xin nói ngoài lề chút. Là trước đó là tôi xin nhắc đại chúng là cái quyển Hồi Ký Nhớ Ơn Thầy này tôi viết ra là có thể nó để mà nó có thể thay thế tiếp nối cho cái cuốn sách trước mà tôi đã cúng dường cho đại chúng, đó là cái cuốn Những Chiếc Lá Trong Tay. Thì coi như cái tập Hồi Ký này là tập 2 của Những Chiếc Lá Trong Tay ấy. Thì trong cái sân chơi đạo tràng Bát Nhã này, tôi rất hy vọng là nếu mà Phật tử mà đi có dự cái sân chơi này là nên đọc trước và suy gẫm, thậm chí là thường ngày nên đọc và nên suy gẫm. Bởi vì cuộc đời của tôi là thiếu 2 năm nữa là 70 năm, chỉ có làm một việc là học đạo, hành đạo, dạy đạo, và cho tới bây giờ thì cũng có thể nói là chính đạo nữa là khác. Nhưng mà nếu nói cái đó thì người ta nói mình cường điệu, người ta nói mình khoe khoang, chứ thì thật cái chính đạo nói cũng không có sao hết đâu. Chứng đạo đó có cái ca sư kia cũng chứng đạo cũng ở trên trần gian này vậy hả? Chứng đạo là gì? Nó có khác hơn con người, có cái là người ta khổ tới 10 lần. Mà còn cái người mình chứng đạo chưa triệt để, chưa tột đỉnh thì người ta còn khổ 2 lần. Còn ví dụ như tôi nói là tôi chứng đạo thì tôi cũng còn khổ chừng 5-6-7 lần, ví dụ vậy thì cũng được gọi là chứng đạo. Cho nên trên trường hợp đạo, hành đạo, chứng đạo đều đó tôi có. Cho nên tôi viết 2 quyển sách để tôi muốn nói những cái học đạo, hành đạo và qua cái quá trình tư duy quán chiếu của tôi để cúng dường cho đại chúng những cái mà khó. Muốn viết cũng khó viết, muốn nói cũng khó nói. Mà trong 2 cuốn sách đó là tôi đã nói được một số nhiều cái mà tôi muốn nói. Mà nhất là cuốn này gần như là coi như tổng kết cũng được, chứ mới cho Phật tử nhiều lắm, cho tăng ni trẻ nhiều lắm. Nếu các vị dựa trên cái cơ sở văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, các vị sẽ có được lợi ích lớn lắm. Các vị dựa trong quyển sách này triển khai ra văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, triển khai ra định học, tuệ học, giải thoát học và giải thoát tri kiến học. Trên bước đường học Phật, như tôi thường nhắc nhở nhiều lần, cái chữ học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ của trường ta đây, cái chữ đó quý lắm đó. Trong đạo Phật có cái từ ngũ thần pháp thân, là giới học, định học, tuệ học, giải thoát, giải thoát tri kiến, tức là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Tu gọi là giữ giới là để cốt là cho có định. Tu có định là nhằm để cho nó phát sinh ra trí tuệ. Trí tuệ đây làm gì? Trí tuệ để mà có thành tựu được cái quả cuối cùng. Cái mục đích đến là giải thoát, và giải pháp chi tiết. Nếu trên bước đường học Phật mà chúng ta không định, không tuệ, không có giải thoát, không có giải thoát chi tiết, thì dầu cho chúng ta có gọi là mình ham tu thế nào, ham học thế nào, ham tụng kinh thế nào, ham niệm Phật thế nào, ham lại thế nào, ham khấn thế nào, ham cúng thế nào, ham van xin cầu nguyện thế nào, đều coi như ăn bánh vẽ hết. Do vậy cho nên là hồi nãy tôi đưa cái bài hát chơi, bốn cái bài hát mà tôi làm chơi đó, mà tôi có thể diễn cái ba tạng kinh điển của Đạo Phật mà không lọt ngoài bốn cái bài hát đó, mà không ai lấy cái gì khác hơn mà đem ra mà phê bình cái chuyện được, rằng là những cái của tôi nói trong đó không đúng. Điều đó tôi có thể bảo đảm như vậy, bảo đảm chẳng những Phật giáo Việt Nam mà bảo đảm cả các ông thiền sư của Phật giáo Trung Quốc mấy ngàn năm nay. Cho nên là nói là nghe như cường điệu nhưng mà là sự thật. Cho nên tôi nhắc nhở vậy. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thưa đó là theo tôi biết thì đây là tự thân mình biết, thì tự mình nhận thức mình cái sân chơi này có thể là tôi không còn chơi lâu dài được nữa, bởi vì cái tuổi mình lớn quá rồi, chân yếu rồi, mắt mờ rồi, gần 90 tuổi rồi, mà bây giờ tự hổm đại nha, gần mấy lần sân chơi này mời các vị đến sân chơi Bát Nhã Ba La Mật với tôi, coi như có vị thì bắt đầu bước vô cái sân chơi vài bước rồi trở ra, có người thì chưa hề cần bước vô cái sân chơi, rồi còn có người lại còn muốn rủ kéo tôi đi ra cái sân chơi này để chơi sân chơi gì của người khác. Điều đó không có được. Nói một cách khác, nôm na dễ dàng là các vị á, tới thì có, giữ thì có, mà cái mà để tâm nghiên cứu tư duy tôi muốn phúc dường các vị, cái gì các vị chưa có luận ra được, chưa có nhận thức được, chưa có luận ra, chưa có lấy. Có những gì lấy thì lấy chút ở ngoài bề và chéo râu kia, còn cái cần thiết ở đây mà tôi muốn phúc dường, thành tâm cũng do các vị không chịu lượng, không chịu lấy. Trong khi cái mã số tôi là gần tận số rồi thì còn chơi được bao giờ trong cái đạo tràng này nữa chứ. Đó là tôi xin nói vài lời bọc bạch ngoài cái lề của cái vấn đề là cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Tôi năm nay lớn lắm rồi chứ đâu có nhỏ gì đâu, mà những cái điều của tôi nói trong này là cứ theo luật kinh, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, lời nói chân thật, lời nói không dối gạt, không phỉnh phờ. Bởi vì cuộc đời của tôi, trong ngày tôi nói tôi là một thành đệ tử ngu nhất của Đức Thế Tôn, 75 bà, nghĩa là gần 70 năm dạy học, học đạo, hành đạo, và học đạo và đi dạy đạo, mà cho tới bây giờ không có một cái cơ ngơi, cái sự nghiệp, địa vị cũng không, đề tài cũng không, sự nghiệp cũng không, chùa chiền đất đai nhà cửa mọi thứ đều không. Mà trong khi đó tôi dạy phải nói thẳng thần từ Nam chí Bắc, chứ không có ông giảng sinh nào ở miền Nam này mà dạy học từ Nam chí Bắc. Tôi là một người dạy học từ Nam chí Bắc, một khúc quanh lịch sử cực kỳ quy quan quan hỷ, là thành công rực rỡ của đất nước ta, là cái cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam toàn quốc, không mà tôi là cái người được dạy cho học trò trong toàn quốc. Bây giờ những người học trò đó đã làm nên sự nghiệp phục vụ cho Phật giáo, đã đang và sẽ Cho nên cái việc làm của tôi là có thật, nhưng mà tôi không có một cái vai trò, một cái danh vọng, một cái địa vị, một cái sự nghiệp gì hết. Thì nếu mà nói ra thế gian á, ta ra cái nước đục mà cò không béo là cò ngu. Ở trong môi trường học trò tôi bây giờ chùa nghĩa là 50 tỷ, 30 tỷ, cho tới chùa 100 tỷ cũng có. Trong khi tôi là cái thành phần đào tạo dạy dỗ mà không có một cái gì hết, thậm chí là không có đệ tử gì hết. Do vậy cho nên là nói với tôi là chân nữ giả thật ngữ giả bất gì nữ giả, là chỉ vì phục vụ để cúng dường thôi, chứ không có quyền lợi, không địa vị, không ngạc ngẫm, không phấn khởi gì hết. Cho nên là tôi muốn nhắc với các Phật tử là thật đấy, trong cái bài hát tôi đó một câu thôi mà tôi có thể nhắc nhở các vị hoài, mà có thể các vị cũng còn chưa chắc đã chịu à. Một câu tôi thôi đường gì câu tôi ha, đường câu gì có thể gì đường quán nếu gì này, cái này là do già đó, do già đó à, tại
con
đường gì về đến giác không đây nha, cái câu này đây là tôi nhắc cho đại chúng nha, đường về bên giác chỉ không hề xa, không hề xa. Nếu ta tâm hồn trong sáng, diễn ly quang đường, ta diễn ly quang đường, Bồ Đề Phật tánh hiện ra, thương cho ai nguyện ly quang đường. Nói cái câu đó thôi. Tôi xin lỗi mà nói trong này nè, bao nhiêu phần trăm nói chính xác thì không có trốn, nhưng mà quan đường vô số kẻ, mà chính các vị quan đường mà các vị chống lại với tôi hỏi như thế, má còn lại, các vị trả lời không được, má của trời lại, mà các vị nghe cái nói gì đâu có chịu. Chứ trời mà có má là quan đường rồi, trời mà không có má thì ai đẻ ra trời? Vậy thì cái người đẻ ra trời là ai? Thì qua thiên vô lượng, qua thiên qua âm thiên, thiểu tình thiên vô lượng tình thiên, biết tình thiên vân vân, là ai đẻ ra? Làm sao nói được? Diêm dương quỷ sứ nhất điện, tần quản dương diền điện, thái sơn dương tam điện, tống đế dương, diêm vũ điện, diêm la dương, ai đẻ ra cái thằng đó? Vậy mà thờ từ hồi đời ông sơ ông sờ ông sắm thỉ cũng thờ mấy thằng đó, dân dân và dân dân. Nếu mà triển khai kỹ ra đó, chúng ta quan đường dữ lắm, chúng ta đâu có biến đi được quan đường đâu. Vậy mà tôi nói nhiều người bất bình bất mãn không bằng lòng, chứ không phải là ai cũng vui nha. Quy Phật dính bất quy thiên thần quỷ vật, người nào quy cũng phải nói câu đó. Vậy mà trong nhà thờ là ông địa, ông làng, ông sáu tử quan, nào quá là tứ phủ, là độc đình nè, nào là ma, nào là quỷ, nào là ông địa, ông làng, nào là thần, nào là thánh nè, nào là đủ thứ loại Bồ Tát, ở đâu ra đó. Do vậy cho nên tôi nói là chiều 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 ra đứng bên rừng cây trên đồi thông, nhớ ai tu hành sai bên trong cái đường xuất thân vô cùng, tôi xuất thân vô cùng vô cùng, tôi biết thương thương cho mấy tu sai lầm. câu đó đâu phải tôi viết chơi đâu, đâu phải dễ dàng mà tôi dám viết câu đó đâu. Tại sao dám nói là tu hành sẽ đến chỗ nào mà tiến nó được chứ? Mà tôi chỉ ra không biết bao nhiêu cái này. Mình chỉ là nói trong kinh điển là nhà, dựa vào cái tiêu chuẩn nào mà tôi chỉ, chứ không phải là tự mình muốn nói ta sai rồi mình nói không phải vậy. Nói người ta sẽ bé, đặt ra cái lý do sẽ bé. Anh nói rằng anh không tu hành sẽ bé, phải chỉ cái lý do anh tranh anh. Điều đó tôi đã làm. Vậy mà đâu có bao nhiêu người chịu nghe đâu. Cho nên cái đó là cái khó đó. Tôi nói bữa nay tôi nói để mà gần gần như cái lời tối ra. Chúng ta không còn biết chơi được bao nhiêu lần nữa trong cái đạo tràng Tăng Nhã Ba La Mật mà không hề có cái sự nhất trí gì hết. Giống như là đi mua vui vậy thì nó không có lợi đâu. Cho nên là nếu mà các bạn tới sau này cũng tới, các vị phải nghiên cứu trước. Nghiên cứu rồi các vị lấy cái trong đó đem ra có thể phân tích để cho thấy được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần bỏ, cái nào cần lấy. Rồi chúng ta lấy cái bằng phân tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Và từ đó tu hành mới có cái bằng định tuệ để có giải thoát và giải thoát chi kiến. Tức là ta phải có giải, ta phải có bồ đề, ta phải có niết bàn, mà tại cõi đất này mà không cần mong mỏi đi chỗ nào khác hết. Tôi còn mới sáng tác thêm bản nữa, nhưng mà tại vì hát không nổi thì hát thì chắc gì cười. Sáng lên đi cho tận gian thoát mơ, chúng sanh nghe mong mà chờ thể tôn ra đời. Càng khôn sông nuôi vẫn nghi nhân, sắc son giữ dẹp khôi tình chân như thế chung. Trần gian đau thương thái an lạc niết bàn, khỏi trong mong đợi chỉ cần an vui không quản tháng năm, chỉ cần có an vui, chỉ cần có an lạc trong cõi đời này là đạt cái đến định của đạo Phật rồi. Chứ không có trong mong nếu bạn ở đâu là địa ngục ở đâu, ngạ quỷ ở đâu, không cần sợ. Trần gian an vui em lạc, trần gian khổ đau, trần gian đau thương hay an lạc biết các bạn, khỏi tâm mong đợi chỉ cần an vui không kể tháng năm. Mới cho tác thời bàn nữa. Để chi? Để nhắc nhở các chị đừng có lại, đừng có cúng, đừng có khấn, đừng có nguyện. Ăn bánh vẽ không được, không bao giờ no được. Phải chư ác bạc pháp, chúng sẽ phụng hành, phải tự tỉnh kỳ ý. Đó là thị chư Phật giáo. Sửa tâm, sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Tự mình tu tâm nghiệp của mình, chứ đâu nhờ ngoài được. Đâu cầu khấn lại được nhân sinh ở ngoài được. Cái đó là cái hết sức dễ dàng của đạo Phật, mà lại là cũng hết sức khó tu trong đạo Phật. Đạo Phật tự tin cái khả năng thành Phật của mình. Mình là Phật, mình là Phật tương lai, mình có khả năng thành Phật, chứ không có là nhân sinh lại được cầu nguyện nào được hết. Phải làm mới có ăn chứ. Không làm mà thỉnh một cái tượng này cái cốt rồi đem về để lại mà đòi có cơm ăn thì làm sao có được. Thế nào là Phật rất dễ tu, nhưng mà phải là cái người có văn, phải là văn tuệ, tư phải là tư tuệ. Tư tuệ tức là tư duy thiền định suy ngẫm ra. trong này. Tôi báo cáo các vị rằng tôi là thằng đệ tử thu chức Đức Phật. Tôi đã từng mấy mươi năm tôi nhìn được cái mặt của cái thành chủ mục là sát thủ thú. Nó đã hoành hành bao nhiêu người, hoành hành cả nhân loại trên thế giới chỉ vì là thành chủ mục sát thủ thú. Mà bây giờ cái cuốn này tôi viết cái hồi ký nhớ này này báo cáo với Phật rằng con đã gặp được sát thủ thú, con đã thành công, con đã thắng lợi, con đã gần như con thành, thấy con đã trừng trị cái thằng sát thủ thú rồi. Cái câu đó mà tôi không thấy ai nói, chắc gì nói cái gì khác ở đâu không, mà chúng ta rất cần trừng trị cái thằng sát thủ thú. Bây giờ thì bắt đầu tôi nhắc nhở từng món ở trong này, các vị bằng lòng chậm chậm nghe thì còn nhiều chơi nữa, các vị không bằng lòng các vị đòi nghe mau nghe nhanh nghe nhiều thì các vị ở nhà không sao hết. Chớ tôi xin thưa với các vị, trong thế kỷ 21 này có ba người ở trong ba cái nước mà ta đã từng lên tới mặt trăng. Những cái người mà từng lên tới mặt trăng đó, người ta ăn cái thực phẩm người ta đem lên, ta không có sao, không có đòi, không cần ăn nhiều. Một là ông Gagarin là người Nga, hai là Armstrong là người Mỹ, ba là Việt Nam ta có ông Phạm Tuấn. Những người đó là đại diện cho ba cái nước trong thế kỷ 21 này đã từng đi lên thuyền và thám hiểm không gian. Và hiện giờ trên không gian này còn nhiều người ở trên đó một lần cả năm nữa. Ở cả năm nữa. Mà người ta không có đem thực phẩm nhiều. Ta ăn lần chuyện nhiêu đó mình không biết rõ lắm. Nhưng mà tất nhiên là ta không có tàu, có xe đâu mà ta chở nhiều. Vậy mà ta ở cả năm ở trên trời ta làm việc khoa học phục vụ cho nhân loại. Ý tôi muốn nói cái đạo Phật của chúng ta là không phải tụng kinh cố tụng một ngày một bộ rồi lại một đêm là 500 lại, rồi có người lại một ngày 1000 lại, rồi còn có người thì trì đại bi một đêm thì là 50 miếng hay là 100 miếng. Cái đó là mình ăn thực phẩm ở thời gian nó nhiều quá, ăn cốt vậy chứ không có bỏ. Còn ta ăn chừng 100 gram, 50 gram gì đó mà đừng chất liệu bỏ, người ta ở trên không gian là cả năm này qua năm kia mà không cần thực phẩm chở cả đó. Cho nên cái việc học của chúng ta đó là phải làm thế nào, văn phải là văn khỏe, tư phải là tư tuệ, tu phải là tu tuệ, để nó có nó thành quả. Cái thành quả nó đạt được là giải thoát chi kiến, chứ không phải là tụng là lại là cầu là nguyện là quan là xin, cái đó là ăn bên mẹ đấy. Mà cái đó có nói gì, bữa nay tôi xin phép nhắc nói là gì, tự nhận là mình gần chết rồi còn sợ gì nữa, mình phải nói cái gì mình muốn nói. Mà những cái đó là cái tôi muốn nói mà nói được hôm nay không nói được đó. Kinh điển mà chúng ta học tu đó sai, tôi cho là tôi lựa ra là bỏ 70%, điều đó tôi làm được. Chỉ cần 30% là đủ tu, đủ chứng, đủ an lạc, giải thoát, đủ có giải thoát chi tiết. Mà không cần tới 70% rác rưởi là như là cỏ rác, như là cái thực phẩm mà không có, không có dinh dưỡng. Ăn nhiều làm gì? Ăn chất liệu nhiều mà không có dinh dưỡng thì cái đồ nó đồ bỏ, ăn chi mất công. Tục ngữ có câu là ăn nhiều nghĩa lắm, nó con chó nó thương. Còn ta ăn có ta còn ra mà ta ở thì kia hoài, không có đi tiểu, không có đi cầu nhiều. Cho nên tôi dám nói là người ta thấy là tôi là xe bét, nghĩ thương vô cùng. Tôi là xe bét mà. đắc tới đắc lui là đúng các vị, mà đúng các vị là các vị Bồ, mà không đúng các vị là các vị ăn bánh vẽ, là dầu ăn bao nhiêu tấn giấy bánh vẽ cũng đều không bao giờ có no được. Bây giờ cái này học để học cái gì? Bữa nay tôi trung cấp bởi vì chưa chắc làm sao tôi còn. À, cái mạng sống của bây giờ là tôi có từng giờ, chứ tôi đâu có cần có coi tháng hay năm đâu. Nên bây giờ tôi nói cái thật là cái nút cấp cô động để cúng dường cho các vị bữa nay. Thử coi các vị có bằng lòng hay không bằng lòng cũng không sao. Ôi các bạn nhìn lui quyển thân, đời thao ngược đời. Ở đây là mười mấy câu cho nên đều là có thể gọi là thao ngược đời. Bởi vì vô hồi lạ thành bất diễn nhân người kia bầu tình cho khác là gì khác. Tiếp khi sinh sư niệm cổ thức hút tức vô ngàn đỏ, ngã thọ tình đang khởi năng, trường cử, diễn tức bất thị đây thân, hà nãy chính nhiên không quá. Cuộc sống của ta vậy chứ mà một hơi thở, thở ra một hơi hơi dài mình đã trở lại kiếp lại sao. Vậy thì cả buổi 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 chưa được gọi là hơn nửa đời này sao. Hơn nửa đời hết cơ đạo. Trần vua Trần Trần Giác Tông có 40 tuổi chứ. Thiền sư gọi là thiền sư là vị tổ ha, có 50 tuổi chứ. Đại Thiên Hào Vĩnh Du 55 tuổi chứ. Còn trong này mình thiếu gì là người hơn chắc chứ không. Ông Gia Lâm Như Hào Nguyễn Gia Thiệu Hòa Thân Quốc Thích là có 47 tuổi chứ. Đồng thời điểm Diệp Trạch Quốc là Diệp Vũ Căm rất hay như vậy, có 42 tuổi chứ. Thế thì chúng ta đây biết bao nhiêu người hơn nửa đời rồi. Vậy mà không lo bồi dưỡng trí tuệ để trong gia đình, trong bản thân, trong gia đình có một cuộc sống an vui là không còn đợi chuyện nào nữa. Do vậy mình cũng đặt ra cái bài đó. Đời đó được thật mong manh, năm tháng qua đó là mong manh. Lưu biết gì thì tôi biết là không có vừa đâu mà. Lưu biết gì thì một vô thường. Không có thường sao được. Ở miền Trung lâu lâu là không có lâu là động đất. Và ở miền Bắc, miền Cao Nguyên là một đất mưa là có thể mất mạng bao nhiêu người. Đầu mưa tới nay là sụp đất sụp nhà bao nhiêu người đó. Thế thì là phải là một mạnh lắm sao? Cho nên ta học là học bằng tay nhẹ, không thể là suy vọng. Nếu mà tư duy đều là quán chiếu để mà mình làm gì lý học phật ta cần đã phật ta cần một chữ lý anh lý tu sơ thiền có tu một chữ lý để mà nó sanh thể là nhị thiền có tu chữ lý lý hiển diệu diệu lạc. Và cuối cùng tứ thiền, tu tứ thiền là cái gì? Một xả. Ngã lý nhẹ xả, thắt trả đẹp thân rồi. Tức 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 là học cái chân. Học cái nó méo sẽ làm gì? Tôi bây giờ tôi báo cho học tử lý. Ai thân tôi được cảm ơn hết. Nhưng mà tới thân tôi là phải tự coi tôi là một con thầy thuốc. Và tôi tự lành mình tôi hiện giờ là y vương tôn hẳn là tôi. Còn đức Phật của tôi là vô thượng y vương, vô thượng pháp vương. Còn tôi là đệ tử của Thích Ca, tôi là y vương tôn hẳn. Nghĩa là tôi lãnh hội cái tâm đắc của cái bậc thầy vô thượng. Còn thầy của tôi là Thích Ca là y vương vô thượng. Và là vô thượng pháp vương là vua của tất cả vua này thôi. Cho nên tới tôi mà hỏi chuyện của tôi là tôi mới có mặt. Thu, tâm, tỳ, sát, quả. Thu tâm tỳ sát là thầy thuốc. Thu con bố của bạn thôi. Thu con 16 là bạn thuốc. Thu tâm tỳ sát đó là bố của bạn thông thường. Quả, sát, hưng, thiệt, được, bả, thương, rãi, thông. Dinh, cách, lao, thương thật. Con 16 là bạn. Sống rồi tôi biết định bệnh. Bệnh sao? Tôi cho bệnh hạn. Hạ, khổ, khổ, thân, ôn, tiêu, sắc, tất. Tôi cho bốn cái thứ thuốc đó. Phải nghe là tôi uống cái lá. Rồi tôi mới cho mấy tiền bệnh mình đâu. Bây giờ bắt đầu tôi làm ý nhiều tốt lắm. Chứ tôi làm một thuốc thuốc phải lan bẻ. Để lấy ra trầm và tầm ra các bạn chứ. Vậy là. Trên từ đây, các vị gặp tôi hơi khó đấy. Phải con mà. Mười sáu một bạn xong chất cấp để bệnh của tôi có chấp nhận theo cái phương thang là phương ra ngoài hay không
cho mà ông già buồn quá rồi, mấy ngày chơi bác nhã bằng là bạn không mời vô sân, không vô sân mà còn cự nữa chứ. Đang mời chơi đang chơi thì còn cự, còn kéo con ra thì sẽ ra sân như là sao? Nên này câu này là cái câu nằm cố rồi. Ngã cứ là bạn phải là vô ngã. Đấy. Nhân dưới là Phật phải là vô nhân, đây là lời Thế Tôn dạy. Những sinh đi vô ngã vô nhân từ hồ không qua. Bởi vì cái câu không quát là lời dạy cho chúng ta là nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả pháp vô ngã. Điều đó là làm đại của Phật. Còn không chịu như vậy ở nhà ngủ chẳng chẳng, rồi đi nhà nằm chơi, đi hút sắp chơi, đi ăn chơi bất cứ ở đâu, đừng đi nghe Đạo Phật nhé. Mà nghe Đạo Phật thì phải là nghe lời Đức Phật, là cái tâm nhà Phật. Nếu Đức Phật vô ngã, tất cả Phật đều vô ngã. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô hội giả là cái bộ này. Nếu mà các vị bằng lòng đọc cái nguyên hội ký nhớ này, các vị sẽ thấy tất cả pháp vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô họ giả, đó là cái cốt lõi của đạo Phật mà. Không chịu thì đừng quên để thôi nhé. Cái quên như tốn nho, tốn bông, tốn hạnh cao, tốn hạnh nhan, rồi tốn mấy triệu bạc, tốn một quả bông. Mà không được cái gì. Vậy thì Đức Phật chẳng chẳng lẽ thật Phật để đi ăn vào cái đồ nghèo nhóc chúng ta vậy sao? Phật thèm ăn cái đồ nghèo nhóc để lừa đảo chúng ta vậy sao? Quy Phật những bất quy trên thần của giáo mới gọi là người quy Phật. Đặc biệt ở đây là bà con ta đó, không thờ thiếu cái gì, lại không thiếu một nào, cũng không thiếu bài nào, ông nào, đất nào, đức nào. Cầu nguyện không thiếu gì cả, không đủ tên để cho các vị cầu nữa. Thế thì các vị có phải là người tin Phật hay không? Cho nên hôm nay là tự khoe mình gần chết rồi là nói thật tất. Mà nếu mà các vị chịu nhận thuốc, cái đó là thuốc sổ đó, hạ thổ, bệnh đầu cần ói cho ói là hết cái tiền rồi. Bệnh đầu cần sổ cho hết cái ngã đu ruột, cái gì đu ruột ập địa ra rồi mới đi được. Cái là cần liễm, cho tất, cho liễm, cho cái mê lại, không cho cái tạp chất, cái trước khi mình ngoài vô, chặt đất, xong rồi mới đi bệnh. Là chính cái tiền bệnh của đất. Vô thượng y dương mà tôi hiện giờ là lắm trên đó, yên tâm tâm lắm, yên vương tâm lắm. Chứ tôi ăn còn ăn cái gì nữa mà nói gạt các người để lấy tiền ăn. Tôi còn làm cái nhà, cái chùa, cái miếu, cái tháp gì nữa mà tôi phải nói gạt các vị để tôi lấy tiền, tôi làm cái đó. Không có đâu. Cho nên không có nói gạt. Cũng không có nói xấu người khác, không có nói thị phi nhân ngã để đưa người ta rằng người ta tất ảnh mình trúng không có. Trúng đây là gì? Trúng đây là tiền lấy bạc lấy nhân sinh dọc lấy tiền gì mà tiền bạc sinh dọc điều gì mình không còn ngày giờ để bà lấy. Ai có cho cũng không có ngày giờ để bà lấy. Thế thì còn nó gạt để làm gì? Nó lừa đảo để làm gì? Do vậy cho nên nó thật. Tuy nhiên là những giờ phút này không đủ đâu. Tôi phải nói cho phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, tôi còn chưa hết những cái mà tôi cần cúng dường cho các chị được. Bởi vì mấy mươi năm tích lũy, không dám nói, thì bây giờ còn thời gian ngắn mỗi đề là làm sao đủ thời gian để làm như vậy. Thì bây giờ mình nói lại, lúc nào hay chúng ta không hả? Tôi xin nhắc đại chúng, không cần. Nếu các vị muốn học Phật, Các vị tự dặn lòng dặn lòng, đừng có ham đọc nhiều quá. Đọc về quyển sách là đừng ham đọc nấu nhé. Mà thứ nhất là sách mà mạnh nhất từng đọc trăm trang cho tới ngàn trang đó, coi chừng cảm giác xong chung quế nó có nhiều vậy đâu. Những người mà ta uống xong, ta uống lọc dung, ta uống quế mà quế thuộc hạ, nghe ta không có nhiều vậy được. Còn cái thứ mà mình mua có vài chục đồng, hai ba chục đồng, hai chục đồng mà mình đổi, mình đổi được quân cái thúc đó, cái đó không có giá tiền dinh dưỡng cao. Vì vậy mà các vị ham đọc sách mà dày cả trăm trang ngàn trang đó, coi chừng cho nên đọc sách đó là mình phải coi cái chất lượng của quyển sách. Mà thành thật mà nói bây giờ là ở trên nội đây là không có người đủ sức phê. Tại sao tôi nói nghe vậy? Là tại vì các vị là Phật tử tại gia, các vị thì giờ ở đâu còn nghiên cứu kinh điển tâm tạng, thậm chí là những hàng tu sĩ anh em tôi đây nè mà cũng còn không có thời giờ để mà nghiên cứu, để mà nhận thức và đánh giá được kia mà. Là tại vì anh em của tôi thích tốt nhiều lắm, địa vị nhiều lắm, sự nghiệp nhiều lắm, chùa chiền nhiều lắm, đệ tử đệ tôn nhiều lắm, thì bây giờ đâu mà nghiên cứu mà nhận thức để mà đánh giá cho chúng được. Còn như tôi đây gần 70 năm làm một việc một, cho nên tôi có khả năng nhận thức đánh giá. Tuy nhiên là nó rằng là một trăm phần trăm trọn vẹn thì chuyện đó thì mình không dám nói chắc chắn như vậy được. Nhưng mà những cái thông thường liếc qua cái, đọc qua cái, nghe qua cái là gồm rửa lòng mỏ cách dễ dàng. Có gì không hết. Cho nên là thân tôi, cái chuyện tôi thì tôi thường dặn vậy đó. Những người nào có nghe của tôi cái gì, có đọc sách của tôi cái gì, có nhận thức cái gì, có biết cái gì thì thân tôi là tôi cảm ơn. Hỏi những cái mà do sách vở tôi biết, những cái điều tôi nhắc nhở mà tìm chưa ra, chưa hiểu kỹ, tôi nhắc nhở sẵn sàng. Mà còn cái không phải của tôi nói thì là tôi không trả lời, là mình trả lời là mất lòng thôi. Bởi vì ta khác hệ, ta khác tần số. Trong này cái cốt lõi thôi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng. Mà ngã với nhân là như phải giết nặng, nhất thiết pháp vô ngã. Phật dạy tất cả pháp đều vô ngã. Vậy chữ ngã là gì? Sao gọi là ngã? Còn vô ngã là gì? Sao gọi là vô ngã? Mà khi mà đề cập tới cái chữ ngã và vô ngã, đó là các vị phải thiền định bằng về cái chân lý nhân duyên sanh của giải pháp. Cho nên phải tu tập thiền định dữ lắm. Để tới Phật là phải tu tập thiền định. Mà nếu tôi nói là hở ra chút là đụng chạm các vị giận tôi nữa bây giờ đó. Nhưng mà các vị giận cũng có cơ sở nữa, giận cũng giận được. Nhưng mà tại vì các vị không có thiền định. Thế nếu các vị có thiền định là cái gì? Không giận tôi được đâu. Tuy nhiên, nếu các vị không có thiền định, các vị chửi tôi làm thật ngay bây giờ và bỏ phủ đất ra đi. Không cần nghe nữa, thật cha già này nói nghe mắc kết. Ừ. Cho nên là tôi nhắc cho các Phật tử phải tập tu thiền định.
Mà thì này tôi nói đây không có nghĩa là phải ngồi một lần một nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ hay là hai tiếng ba tiếng bốn tiếng gì hết, không phải vậy. Thì đến nó phải ngồi không. À bây giờ nó có cái loại máy hay lắm. Loại máy tôi mua có 200 ngàn, trăm mấy ngàn. Mà vô trong đó cả ngàn giờ đồng hồ cái điểm. Rồi về mở bên lỗ tai rồi vậy nó nghe, nó nói suốt đêm rồi nó muốn ngừng động ngừng, không ngừng cũng được. Quá hay đi. Tôi nghe ở ngoài Vũng Tàu có một quân đệ nào đó, họ phát tâm vào làm cái đó, nếu ai muốn, họ sẵn sàng, họ làm dùng cách dễ dàng. Còn như tôi bây giờ là 2-3 máy, tôi bỏ tại nhà, tôi học đủ thứ rồi nha. Tôi học đủ thứ chứ không phải là cái gì tưởng của tôi ở nhà chơi sao. Không bao giờ tôi có đi giờ để chơi. Một là trong thiền định kinh điển, hai là thiền định về những các cái môn học ở bên ngoài. Bởi vì tôi nhớ cái lời của cùng nhà đại cách mạng trong thế kỷ 21 này, Lenin nói về phương diện chính trị, về phương diện là trị quốc an ban, chúng ta phải học nữa là học mãi, học không bao giờ ngừng học. Còn người xưa đó thì đạo viên nói với con, người con hỏi bố à, con nghe người ta nói bố là giải pháp học mà sao con thấy bố cứ đọc sách rồi học hoài vậy. Đạo viên nói đúng vậy đó con, người ta nói bố là giải pháp học và sự thật bố là giải pháp học, nhưng mà bắt học không có nghĩa là ngừng học con à. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc các Phật tử, chúng ta cũng bắt chước theo những cái người lớn, người đi trước ha, ta nói những câu đó hay lắm. Đừng bao giờ ngừng học. Còn một bài hát cải lương chơi thôi. Âu đi vào cầu dân đi đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp tôi nhìn khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Thế thì mình lớn rồi mình cũng dắt phải học trường đời thôi để mà thi chết. Do vậy cho nên học nữa thì học mãi, thiền định nữa là thiền định mãi, chứ không phải là lại trước mặt Phật ngồi đó rồi lại từ cầu rồi khấn rồi lại ngàn lại 500 lại gì đó rồi ra ngoài hết coi như buông khỏi cái chỗ bà Phật là không còn lại, không còn khấn, không còn nguyện là hết, không phải vậy. Cái đó chưa biết tu đâu. Cho nên bữa nay tôi nói hơi cạn lời ha, mà hơi thô tháo. Nhưng mà nói tôi không có thô tháo nha. Ai mà nói tôi mà nói thô tháo là người đó cũng chưa có thiền định. Người ta phê bình tôi trong nước, ngoài nước, gần xa, người ta phê bình tôi, em nói thô lỗ tục tành. Thí dụ như người ta nói tôi là tại sao tôi dám nói. Đời con người mà nếu mà không khéo thì chỉ là một kiếp con người cực khổ vô cùng mà để phục vụ cho ăn mà ở ngủ ỉa hết. Người ta nghe tới cái ỉa người ta nói u dục mình quá, có người hỏi cái đó. Những người như vậy là học 100 năm nữa cũng chưa vô được đạo Phật. Những người mà phê kiểu đó thì tôi cũng phải cười thôi, bởi vì tôi nói gì ỉa đâu ai nhớ đó, mà tôi nói thì lạ người ta thì người ta phê chứ sao được. Nhưng mà tôi vẫn thích cười, mà tôi vẫn chấp nhận rằng tôi nói có vẻ thô tục, thô bỉ. Người ta nói tôi là thô bỉ, nhưng mà với tôi lại cười, không phải thô bỉ đâu. Bởi vì cái học của tôi nó độc đáo riêng của tôi. Đạo Phật dạy nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tốt, ly ngôn thiết tốt, ly tâm như tốt, tất cách bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố nhìn chân như. Các pháp tự tánh của nó là chân như, là thực tốt, không có tên tuổi gì hết, không có cái tên nào gọi là tên tốt, không có cái tên nào gọi là tên xấu, không có cái tên nào gọi là thơm, không có cái tên nào mà gọi là vị thúi, không có tên nào gọi là thanh, không có cái tên nào gọi là tục, mà do cái tâm của các vị tục hay là thanh hay là thơm hay là thúi mà nó ra cái đó, chứ không phải là do cái tự nhiên gì đâu. Đạo của tôi là học vậy mà, đây là sự thật là bảy chúng ta vượt qua. Cho nên các vị đừng có chấp tôi, xin lỗi đừng chấp tôi. Nghe thì em nghe về thôi, chứ đừng chấp. Tập viết từ chữ trong đó, 60 cái bài thơ trong cái tập này nè, nó hay ơn gì là hay, nó là liễu nghĩa thường thường đó, nhưng mà có ai nghe gì đâu, hổng dài hổng thấy ai coi nữa. Ngoài ra thì có được một vài vị có đưa ra, mình ăn nó còn ở ngoài quốc quyền, ngoài chéo, còn cái mà tôi muốn đó là chưa có gì làm ngoài, thì làm sao mà được cái gì. Cho nên tôi cũng có ý buồn thì lỗ, mà không buồn thì tối nay giờ còn nó dạy để phục vụ ai để làm cái gì. À, thằng bên đây nói cũng giống như là coi như chào chào trước. Mong mỏi cho tăng ni trẻ, mong mỏi cho Phật tử, hồi đầu thiện hạnh khổ hải vô biên, hồi đầu thiện hạnh biến khổ mênh mông, mà tiếp qua đầu là về bờ thôi, còn không tiếp qua đầu thì không có ngày trở về đầu về bờ đâu. Các cái gì mà từ khi mà Phật giáo về qua Trung Quốc hả, từ đời Nhã bắt đầu Phật giáo có Trung Quốc, từ đời Nhã rồi tới đời Tam Quốc, rồi tới nhà Tam Quốc người ta giả, rồi tới nhà gì mà thế còn của từ Mỹ đó, cái câu này già nó dễ quên nhỉ, nhà Tam Tam Quốc ta giả, rồi cha con từ Mỹ là lập nên cái từ nhà Tam, nhà Tam là sau đó rồi mới tới nhà tùy thời gian ngắn thôi, tốt đâu nhà Tấn mới lập ra nhà tùy xong tới nhà đường xong rồi tới nhà tống rồi tới nhà Minh rồi tới nhà Thanh gần đây này, và trong đó ha các vị thì không dám nói, còn tôi là người duy sức dám nói, quốc sư là muốn không, quốc sư là muốn gọi là cao tăng quốc sư và là mướn không, ông thì là mướn giết cái bộ Lương Quảng Sáng để lại thế cầu nguyện cho vợ Lương Võ Đế, cuối cùng Lương Võ Đế bị chết ở trong cục, ông thì giết Hồng Danh Bảo Sám để lại thế cho một cái đời vua, ông thì giết ra Từ Bi Tỷ Sám lại thế cho là cái vụ bị viên án chịu khó tự giết nhau nhiều đời nhiều kiếp á, giết tầm bảy tầm ba như vậy tôi nói là đạo Phật thì còn gì là đạo Phật, dựa trên cơ sở văn tân tu tôi chỉ ra một cái là nếu mà người trí ai cũng thấy, dựa trên cơ sở giải thoát chi kiến chỉ ra là thấy gì. Cho nên cái này tôi nói là tôi biết là lỗ lã tôi chỉ lọc, mà tôi về đâu còn gì nữa lọc, tôi đâu có cần lời đâu mà nó chỉ lọc. Tuy nhiên là rất ít người thương, bởi vì họ đưa đổi cho ông này, ông nói không hợp ý ta, nhưng mà tấm lòng chí tình chí nghĩa tôi muốn cúng dường cho tăng ni trẻ, tôi muốn cúng dường cho Phật tử, thì bổn phận tôi có quyền nói. Thế giới ngày nay tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ, tự do dân quyền, mà đất nước ta ngày nay thì tự do nhiều thứ lắm, tại sao là tôi lại không nói được cái tự do của tôi muốn nói, nói để cúng dường cho Phật tử tại gia xuất gia, nói để cúng dường bồi dưỡng hy vọng đóng góp một phần trí tuệ giải thoát trực tiếp cho tâm trí trẻ, mà tôi lại hà tiện, tôi lại sợ mất quyền lợi gì đó, thì tôi là cái thằng gì? Cho nên bây giờ không còn nhiệt tình nữa, nói thẳng nói thật, và nếu cần nói hết được cũng cứ nói, nhưng mà bây giờ còn muốn nói cái nó dễ mà nó còn hết sức mà cũng chưa dám nói cho để bữa khác ha.
giờ rồi. Mà đã 6:30 tôi nãy tôi cũng đưa lên đặt quà giờ đúng rồi ha. Thì lúc trước là trẻ thì nói nghe là 9:10, bây giờ già rồi thì xin các vị quan hệ cho nói 9:10 thôi. Là giờ tới giờ mình rồi đó. Chịu làm sao tới nữa, không chịu ở nhà nghỉ không sao hết. Rồi thôi là nếu mà các vị thì có thiết nạn gì đó, thì ai có ý tứ gì xin mời lên sẽ nói vài câu có được không? Mời lên đây, có mấy gì đâu, phát biểu ý kiến.
Mô Phật, thầy, thầy chào quý Phật tử trong mọi người.
Xin lỗi nghe, cho biết pháp danh trước.
Dạ, con pháp danh Diệu Nguyện.
Rồi, cứ nói đi.
Như là Phật tử biết là có sân chơi đạo tràng bát nhã này, thì thầy luôn luôn đốt ráo nhắc nhở Phật tử chúng ta là học Phật để giác ngộ và học Phật để giải thoát. Nhưng mà muốn được giác ngộ và giải thoát phải có trí tuệ. Hồi trí nhớ ơn thầy là tâm huyết một đời tu học và hành đạo của thầy, là cẩm nang, là cô động những giáo lý tinh hoa mà đạo, những giáo lý tinh hoa mà thầy muốn truyền dạy lại cho hàng hậu học, cũng như là cho những ai muốn đi trên con đường học Phật, cho những ai muốn đào sâu suy gẫm về đạo Phật, vì đạo Phật là một cái đạo cứu cánh và giải thoát. Cái có cái được ở đời ai cũng có, mà cho là sự nghiệp của mình, là danh vọng, tiền tài, chùa lớn, tháp cao. Nhưng những điều đó đối với thầy, thầy không màng. Mà cái có cái được của thầy là có trí tuệ bát nhã, đó là trí tuệ sự nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cái được của thầy là được tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Hồi trí nhớ ơn thầy và để cúng dường lên thầy của mình là một tấm thiên nhân sư Như Lai Thế Tôn, thì hiện hữu trong đời này thầy mới có được báo thân là Hòa Thượng Pháp Sư. Cũng hiện hữu trong đời này Phật tử chúng con đã tìm đạt được cho mình một tấm minh sư, một Phật chân tu. Xin thầy hãy hoan hỷ, thầy hãy hoan hỷ để Phật tử chúng con được tán thán tri ân công đức của thầy. Thầy sáng lập ra sân chơi đạo tràng bát nhã này cũng là một cơ hội để Phật tử chúng con được bộc bạch cái sự nhận thức của mình qua cái sự học, qua cái sự hướng dẫn dẫn dắt của thầy, để Phật tử chúng con được kiến đạo hiểu đạo như ngày hôm nay. Con có một bài ca tán thán tri ân công đức của thầy. Khi thầy giảng bài lắm tâm vô môi, như còn đọng lại in lên vầng trăng cho con giác khi trời ánh cao vàng. Không ai mệt nhọc thầy dạy những bài pháp hay cho con vững chãi bước đường tu, khai hoa tiên Phật Bồ Đề tự tánh hiện ra, ca pháp là vô ngã nguồn là đại phong. Mai trong trang sách 151 của Vừa được định nghĩa là một cỗ xe chở người ta từ nơi này đến nơi khác, vừa trong giáo lý đạo Phật mới có đầy đủ công năng chở chúng sanh từ bến mê mờ đến bờ giải thoát và an lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng thương rộng lớn với chúng sanh đến trong cõi đời để khai thị ngộ nhập phi kiến Phật cho chúng sanh, và còn tuyên ngôn: ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, vì Phật và chúng sanh có cùng chung một Phật tánh. Nhưng Đức Phật cũng thấy biết được căn cơ nhận thức chủng tánh của chúng sanh không đồng, nên mới dùng phương tiện nói pháp tam thừa, dùng mọi giáo lý giáo pháp nào hữu hiệu nhất để hóa độ chúng sanh. Vì căn cơ nhận thức không đồng nên Phật thuyết pháp nói có cao có thấp, có rộng có hẹp, nhưng vì thực duy nhất chỉ có nhất Phật thừa. Như nước trong sông đổ về biển chỉ còn một phần một vị, đó là vị mặn. Có chúng sanh, có con người là có đạo Phật. Tôn chỉ mục đích của Đức Phật ra đời là nhằm vào con người để giáo hóa, cho con người biết nhận thức toàn diện mọi lý lẽ sống và lẽ sống ở đời trên tinh thần từ bi và trí tuệ, biết kết nối giữa đời và đạo để tồn tại và phát triển. Vì trí tuệ của con người có sức tác động chuyển biến phát triển đi lên của xã hội trong từng thời kỳ trong một xã hội đó, thì con người và xã hội và nhân loại có được thăng hoa thánh thiện tốt đẹp hay không là trách nhiệm trước sau vẫn do con người tự quyết định lấy. Vì tiềm tàng trong mỗi một con người vốn có tánh thanh tịnh bản nhiên, ăn thua mình thẩm thấu, mình tẩm ướt, mình nhuộm màu. Thơ như huyện thiền sư có đoạn viết: nói gì nói với ai đây, thôi thì mình biết mình chơi với mình. Mặt ai xem đỏ, xem đen, xem hồng, xem lục thì mang chữ màu. Biết ra biết để làm gì, không ra ai nghĩ, thời ra ai màng. Tôi ta là cái chi chi. Dạ, xin hết.
Tôi xin nhân danh Y Dương Tâm Lĩnh cảm ơn cô Phật tử Diệu Nguyệt và tôi rất hoan hỷ là cô Diệu Nguyệt đã trọn nguyện bằng lòng vào cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật. Xin chúc mừng cô Diệu Nguyệt có nghiên cứu, có nhận thức kỹ lưỡng những cái ý tứ mà tôi muốn cúng dường, tôi muốn gửi gắm. Một lần nữa là xin quan nghênh. Và tôi xin nhắc là những cái chữ mà tôi nêu lên đây đó để làm cái đề tài nối lại cái buổi sinh hoạt của lần sau, nếu tôi còn sống, nếu các người còn tới, chứ chưa có bỏ mấy cái đề tài đó đâu. Đề tài đó nói hoài còn hoài, nói hoài còn hoài. Vậy thì bây giờ nghĩ được rồi đó ha. Và cũng xin tuyên bố là cái ngày 28 tháng 9, tháng 9 dương lịch đó, tức là cũng bỏ 3 tuần thì chúng ta cũng hội họp lại cũng sân chơi này nữa. Nhưng mà hy vọng rằng là nhiều người phát triển bước vào sân chơi hơn, chứ đừng đứng ở ngoài bìa sân nữa. Bước vào. Dạ.